Thưa bác, mấy ngày qua cháu có xem trên mạng có một số cái vấn đề cháu xin hỏi bác, xin bác trả lời
Đó,
cháu.
con hỏi đi.
Thứ nhất con muốn hỏi bác nè. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ nói, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương và tỉnh Long An nhiều lần không giải quyết dứt điểm chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nay Thượng Tọa Tiến sĩ Nhật Từ ra tay giải quyết một lần là xong. Bác có sợ hay không?
Sợ chứ, nhưng mà mời ổng đi. Sợ sợ thì có sợ đó, nhưng mà tại sợ ổng là gì phải không? Ổng nói ngang, sợ là sợ ổng nói ngang. Ổng nói là chùa của ổng mà ổng giàu quá rồi, ổng nói rồi chùa ổng rồi sao chứ. Nếu mà ổng lại chứng minh giấy tờ này kia nọ là chùa ổng đó, thì tôi giao liền, không nói chứ. Rồi vạch mặt tôi là cái này tà đó, tôi cũng dẹp luôn. Nhưng mà phải có biên bản, có chứng chính quyền, chứng ban tôn giáo chứng mới được, thấy không? Còn vấn đề mà sở hữu, nếu ông có cái đất này của tôi mua nè, ông cắt hồi nào ông mua có ai giá bao nhiêu, thì nếu ông có chứng tôi giao liền, tôi không cãi một tiếng nào hết. Còn nếu mà ông nói cái chùa này dạy đạo tà thì ông chứng minh cái tà đi, và đi trong đoàn, ví dụ trong đoàn kiểm tra đó, rất nhiều người ta đồng ý ở cái chùa này tà dẹp không, thì ổng nên làm vậy một cách dứt khoát rồi. Còn nếu mà ổng làm á, còn ổng không làm á, thì làm ơn ổng đừng có dùng cái ý là mình là nhà tu rồi có hiến pháp rồi cấm tôi. Vì ổng cấm á, thì này, chính quyền ta không dám, ta nói cái chùa này của ổng thì thế, mà chính quyền không dám cấp giấy thôi. Chứ nếu mà ổng xác nhận cái chùa này của ổng tôi giao, mà còn không phải thì ổng nói là chùa này của ông Nhân, thì ông xác nhận nha, chính quyền ta cho liền, thấy không? Chính quyền bảo là phải giải quyết dứt khoát của ai bằng giấy tờ thì chính quyền sẽ giúp. Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói, ông Nguyễn Nhân là viện chủ tự xưng, viện chủ tức ngang hàng với chủ trì, xin soạn giả cho biết có đúng như vậy hay không?
Ông này ông thất học, nó tầm bậy. Viện chủ chủ trì nó khác. Viện chủ là cái gì? Viện chủ nói tiếng Trung Quốc là chủ ngôi chùa Thiền Tông, còn nói tiếng Việt Nam gọi là chủ chùa Thiền Tông. Viện chủ chùa nó khác đó. Còn nên là trụ trì là cái gì? Cái ông giữ chùa thôi. Tôi viện chủ, ông nào muốn vô làm trụ trì tôi mời vô giữ chùa tôi tháng bao nhiêu tôi trả tiền dân cho. Thấy không? Nó phải trụ trì là khác, giống như cơ quan nhà nước, cơ quan xí nghiệp á, quản lý, trụ trì là chủ quản lý. Thì quản lý là do ông chủ mướn ông quản lý chứ đâu phải là trụ trì là gì? Trụ trì là ở giữ thôi. Nên nhớ là trụ là ở, trì là giữ, ở giữ chùa hoặc là ở giữ chùa Thiền Tông hay gì đó thôi. Ông không hiểu là ông nói tưởng là viện chủ với trụ trì khác. Viên chủ là ông chủ chủ chùa, còn ông này là cái ông quản lý, là cái ông làm thuê vô giữ cho người ta, nghe không? Ông không hiểu tất cả những cái chùa mà trụ trì là sao. Chùa có giáo hội, ông vô ông trụ trì ông giữ giùm giáo hội đó, phải hiểu vậy chứ đâu phải ông là trụ trì là ông được quyền không. Còn nếu mà ông cắt cái chùa ra, ông phải trụ trì mà là chủ chùa, chủ trì rồi ông mới mướn ông trụ trì vô giữ chùa cho tôi. Ông Nhật Từ ông kêu như vậy, ông không hiểu cái tổ chức hành chánh. Thì ông nói tầm bậy tầm bạ thôi, một tiến sĩ mà ăn nói tầm bậy bạ người ta khi dễ lắm. Ông nên học lại cho đúng, văn học dân nam học cho đúng, đừng có nói chuyện tầm bậy tầm bạ người ta cười mình, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ khẳng định chùa Thiền Tông Tân Diệu là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sao soạn giả Nguyễn Nhân quá tham mà cướp lấy chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có đúng như vậy hay không?
Thì ông phải hỏi ngược lại là tại sao ông Thích Nhật Từ quá tham chùa của ông Nhân, mà tại sao ông đòi lấy. Ông phải hỏi lại đổi lại, bởi vì người tham lam nó tầm bậy tầm bạ. Chùa người ta rõ ràng, của người ta đi về hết cái xã Tân Mỹ hỏi cái chùa này có ai, phải không? Ông Nhật Từ không, một hai người, ông Nhân ông Từ, từ nhân nhân từ ai ai làm chủ, hỏi xung quanh chúng ta nói, ta trả lời cho mình, ra chính quyền luôn. Hỏi chứ cái chùa này là ai cắt? Của ông Nhân hả ông Tư? Ông Tư, ông Nhân, có vậy thôi. Đó, ổng mà chơi, bởi vì cái người mà nó tham đó, cái gì cũng vậy, muốn lấy của người ta. Ổng nói xin lỗi á, hồi xưa đó kêu kêu bằng hậu đồng dư á, con biết không? Con chim nào mà bay qua đất ổng là của ổng á, chứ nào bắn vô đó đất rớt là chuyện ổng á. Cái chữ chùa là của ông Từ, ông Từ. Cái chùa của người ta mà ổng không của ổng, cái bằng tham, tham cái trắng trợn á, nói thiệt á. Tham thì cũng phải để cho người ta tham chứ, di chúc chứ, kêu này ổng cho ông tham hết trà trợn. Bây giờ ổng nói ông ngon, kêu lên đi, lên xã đi, mời xã vô. Chùa có tôi, xã biểu rồi giấy tờ đưa đây, của ông Nhân, ông nhận được giấy tờ đây, ai ai có giấy thì của người đó. Chứ đừng có tham, nó tầm bậy tầm bạ, tham quá đi, mình tham quá thì mất cái trí đi, mất trí khôn. Vì cái tham mà nó bó cái khôn lại, bỏ tham đi, tự nhiên nó khôn mà. Rồi, con hỏi tiếp đi.
Dạ. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ khẳng định, sách của ông Nguyễn Nhân viết không đúng với lịch sử Phật giáo, mà nhà xuất bản tôn giáo vẫn cấp phép. Đồng thời, nhà xuất bản tôn giáo không đủ trình độ chuyên môn về đạo Phật nên cấp phép đại. Nhà xuất bản tôn giáo phải ra quyết định thu hồi sách của ông Nguyễn Nhân ngay. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nương vào quyền lực nào mà ra lệnh nhà xuất bản tôn giáo như vậy? Xin soạn giả cho biết.
Ông qua nương vào cái hiến chương. Cái hiến chương trong đó cái hiến định quy lực sức mạnh của Phật giáo thì ổng mới dám. Chứ nếu mà tôi nói nếu mà ổng là sử dụng cái điều lệ không dám. Vì cái hiến chương là quy định. Quy định trong đó có quy định là bất khả xâm phạm đạo Phật. Đạo Phật muốn gì thì phải thỏa mãn cho đạo Phật. Đạo Phật muốn cắt cái chùa đâu thì bà con phải đóng tiền cho Phật giáo xây. Nó có quy luật vậy đó. Vì thế mà ổng ỷ vào cái hiến chương này mà ổng đi cướp chùa tôi. Chứ nên không có hiến chương xuống mấy ông dám vô. À, nhưng mà ổng cướp lại, tôi nói thiệt ổng cướp lại cướp như tôi có cái tách vô bị điện giật liền. À, điện giật nằm té tại chỗ luôn. Tôi mà tôi đâu phải đơn giản đâu. Tôi cắt cái chùa mà để công bố quyền ký là không phải đơn giản đâu. Là cái pháp môn có 102 trên thế giới này. Nó xin lỗi đối với ông Nhật Từ, đối với tôi không ăn thua gì, nó xin lỗi. Từ trình độ và từ kỹ thuật cướp của người ta. Nếu tôi như ông Thầy Tự Từ, tôi có kỹ thuật cướp của Trương Diệu trong 5 phút đồng hồ. Tôi có kỹ thuật đó. Thấy không? Đó, nếu ông Thầy Tự học đi, lên học cái nghề tôi đi. Nghề cướp chùa, tôi dạy cho 5 phút thôi, cướp được liền. Thấy không? Vậy ở... Đối với khả năng ổng cướp cái chùa Tân Diệu 5 phút thôi, tôi chỉ kỹ thuật cướp. Thấy không? Tại ổng không lên học đi, kêu ổng qua lên học đi. Giờ cái cách cướp chùa tôi dạy cho. Tôi dạy không thành công, tôi đền cho ổng 1 tỷ. Còn nếu mà ông dạy thành công, đền tôi 500 thôi, cho từ 500 thôi. Tôi dạy kỹ thuật này cho. Rồi hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ khẳng định chùa Thiền Tông Tân Diệu là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ ra lệnh cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tức khắc bổ nhiệm trụ trì, kết hợp với chính quyền địa phương chiếm lấy chùa Thiền Tông Tân Diệu ngay. Nếu không chiếm lấy được thì Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ sẽ ra tay. Nghe nói ông ấy sắp lên chức Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, soạn giả có sợ hay không? Xin cho biết.
Không sợ mà ngán thôi chứ không sợ, ngán ngẫu lắm. Nhưng mà nên có một điều là tôi có cái thuốc tôi trị. Tôi ngán nhưng tôi trị giống như con cọp, tôi sợ nhưng mà tôi có cách tôi trị con cọp. Ngán, thật ngán. Nhưng mà ổng là ổng có quyền lực gì thì ổng mới sai cái Giáo hội Phật giáo Long An được. Ổng không có quyền lực gì ra sao. Nhưng mà bây giờ quyền lực ổng, tôi xin lỗi ổng. Ổng nói chơi cho vui thôi, dám không? Dám sai gì Phật giáo Long An, kêu lên đây. Kêu Phật giáo lên Long An lên đây, tôi giao cho. Khỏi gì hết rồi. Có gan hay có gan lên đi. Rồi bổ nhiệm trụ trì, bổ đi, để tôi vô. Thưa tôi, sẵn sàng nếu có mà giấy công văn của giáo hội và nhà nước, tôi giao liền. Tôi đãi ăn một bữa rồi xong rồi ở đó. ở đó nhớ nè, tôi phải cam kết là 210 ở trong đó đi, làm gì cũng ở trên đó luôn, mà nhớ là không có cầu cứu à, ở là không có cầu cứu à, nghe không, ở hoài, nghe không, bởi vì cái chùa tôi nói thiệt là tôi tính nát nước cái chùa này, tôi gần 3.000 thước vuông phải không, tôi lấy 210 tôi cất cái chùa, thì ai lấy tôi cho vô, vô rồi bên ngoài có tôi không cho ra, vậy thôi. Thì nên muốn vô thì phải sắm cái trực thăng. Có gì lên xuống bằng trực thăng. Đó. Tôi nói xin lỗi, tôi tính nát lòng, tôi tính còn hơn kêu bằng Khổng Tử tính chứ. Không phải dễ đâu, ông mới lấy. Tất cả ai muốn lấy tôi vô cho lấy giờ tôi rồi, ở đó rồi, muốn làm gì làm, thấy không? Thử có chịu nổi không? Chùa này mà nội mà cái ông ấy ông giật trong 3 ngày mà không chịu nổi phải chạy ra đó. Mà chạy ra tôi đã khóa cửa rồi. Tôi khóa cửa mà tôi hàng rồi chứ không phải tôi trong ngày 210. Tôi hàng mà tôi đóng hàng rào rồi tôi hàng ra một cái rồi. Mời, mời vô. Muốn trụ trì ông bà gì cũng được. Thiến sĩ vô đây tôi giao cho. Thấy không? Tại không ai gan mà gan vô tôi giao. Gan vô trụ trì chỗ này tôi giao liền. Nhưng mà có chính quyền đàng hoàng à. Chính quyền làm chứng à. Ở đây chứ không có cầu cứu tôi cái gì. Bất cứ gì nghe không? Ở đây rồi muốn ở chừng nào ở. Thấy không? Chồng muốn ở bao lâu ở rồi tôi hoàn toàn đất tôi không cho xâm phạm ra. Thấy không? Thôi gan lấy bổ trụ trì đi. Bổ trì đi vô cái tôi tiếp đỡ mà tôi mỗi người tôi cho mỗi triệu ở giờ ở đó luôn hết. Trụ trì vô bất cứ người bao nhiêu người tôi đồng ý cho hết. Mỗi người tôi phát cho 1 triệu. Một lần thôi chứ không phải hàng tháng. Rồi hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ khẳng định những tác phẩm của ông Nguyễn Nhân làm tai hại cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy xin soạn giả Nguyễn Nhân cho biết tai hại gì?
Tai hại là vì cái tác phẩm của tôi viết ra đó, nói bằng sự thật, từ con người dẫn dật. Vì thế mà giáo hội Phật giáo không phải tai hại, mà tai hại cho đến những cái ông thầy cúng á. Như ông Nhật Từ, ông cúng mà bây giờ ra nói bằng sự thật, ông không cúng được nữa. Người ta không đến chùa ổng nữa là tai hại cho cái chùa giác ngộ chứ không phải tai hại cho Phật giáo. Phật giáo cứu được cái danh dự là Phật giáo không mê tín, mà tai hại cho mấy cái chùa mà chuyên mua cúng tụng lại lục rồi dân sao giải hạn rồi làm cái gì mà nó sai với Phật giáo thì nó tai hại Phật giáo. Bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu nó ra để chi? Nó cứu cái danh dự của Phật giáo lại. Đừng có làm cái chuyện mê tín nữa, đừng có làm chuyện tầm bậy nữa. Cúng là của mấy cái ông thầy Pháp. Chứ ông Phật nào hồi xưa mà nếu ông Phật mà ông cầm cái chuông mỏ ra ông đi cúng á, thì mình làm được. Cái này ông đâu có ra, ông có xin, ông cầm cái bình bát đi. Ông khất thực, người ta cúng cho ông thì ông giảng cho một bài pháp. Thì gọi là khất sĩ, một người đi xin có văn học, thấy không? Còn bây giờ á, tất cả những người mà mấy ông thầy đi khất sĩ bây giờ gọi là khất tiền, chứ không phải khất sĩ. Khất sĩ kêu mà lấy tiền người ta xong rồi không đều đi, không nói gì hết. Phải trả cho người ta là một bài pháp gọi là mới là khất sĩ. Còn bây giờ gọi là khất tiền, nó sai là chỗ đó. Chùa Thiền Tông Tân Diệu ra giải thích rất rõ ràng để cứu cái đạo Phật lại. Cái đạo Phật là tinh hoa nhân loại, bắt buộc phải giáo hội phải công bố cái tinh hoa dân loại ra để cứu giảng cái này. Chứ bây giờ nếu mà nói gì mê tín gì đó thì đạo Phật quy tín 100%. Tôi bảo đảm là không ai hiểu được một cái chút gì mà giác ngộ rồi. Vì thế mà đạo Phật hiện giờ gọi là mê tín 100%. Chùa Thiền Tông Tân Diệu ra đời để cứu giảng cái đạo Phật lại. Đây là lời của ông Thích Ca dạy. Nên sao đạo của Như Lai nó không còn giác ngộ nữa, mà nó chỉ giác tiền thôi, chứ nó không còn giác ngộ nữa. Thì bây giờ Long Nữ phải làm ơn, hồi đó hợp đồng với Như Lai rồi, tới đời mạt pháp phải công bố ra để chuẩn hóa lại. Thì chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ có vậy thôi, chứ không có làm gì nhiều hết á. Rồi con hỏi thêm đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ chửi soạn giả Nguyễn Nhân là người sống trong ảo tưởng. Vậy soạn giả Nguyễn Nhân có thanh minh cái phần này hay không?
Tôi thì không thanh minh gì đó, mà tôi giải thích lại. Tại sao Tại sao mà người ta chạy ông Nhật Từ chửi tôi là sống trong ảo tưởng, là rất đúng. Là vì cái chuyện này không ai, từ người lớn người nhỏ mấy ngàn năm nay không ai nói. Thì giờ tôi nói ra thì người ta nói là ảo tưởng, đúng không? Người ta không biết thì nó tôi ảo tưởng, chứ sự thật là cái trình độ người ta không tiếp thu nổi. Chứ ông Phật đã nói rồi, cái đời mà phương pháp công bố ra 1.000 người chỉ có một người chấp nhận thôi. Còn 990 người kia gọi là tôi là ảo tưởng, đúng y chang ông Phật nói rồi. Vì thế mà con công bố ra rồi người ta chửi con tâm thần ảo tưởng ma giáo tà đạo, con có buồn không? Không. Cái này tại người ta không biết gì thôi. Giống như đứa con nít mình cho vàng nó không chịu, không chịu vàng, đưa nhét vô túi nó chửi mình, còn mà đưa kẹo nó cười. Đó thì bây giờ cái thiền tông đó ra đời, nó dạy người ta giải thoát ra ngoài sức hút vật lý này. Nhưng mà nó không ra mà nó chửi mình chứ. Nói chỗ nó nói mình kêu ảo tưởng, làm gì có cái chuyện Phật giới. Cái này tại vì nói đúng đâu, Nhật Từ ổng cũng hiểu. Thành ra ổng nói ảo tưởng thì đúng rồi, vì ổng cũng ảo tưởng. Ổng thấy vậy là ổng ảo tưởng, chứ sự thật. Cái này là tinh hoa nhân loại, thế giới người ta chấp nhận được. UNESCO Việt Nam và thế giới chấp nhận luôn, di sản Việt Nam đồng ý cái này là tinh hoa nhân loại, mà làm gì có chuyện ảo tưởng. Ảo tưởng là tại ông không hiểu rồi ông nói, ông ảo tưởng rồi ông băng cho chú, chứ làm sao chú ảo tưởng. Chú giải thích rõ ràng từ ly từ tí, làm gì có cái chuyện ảo tưởng, thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ khẳng định 10.000 người tu theo ông Nguyễn Nhân là tà đạo, là hoang tưởng. Vậy tà đạo sao chú cứ phổ biến hoài vậy?
Bây giờ mình mới biết cái tà đạo là cái gì. Tà đạo là mình cúng tụng, mình cúng cho cô hồn ăn, đó gọi là tà đạo. Nhưng mà ông tà đạo mà ông tưởng đây là chú tà đạo, ông tưởng ông bị quan tưởng mà. Vì thế mà ông chửi chú, chính là ông chửi ổng á. Trong văn học Việt Nam nó nói cái câu thế này nè: đạo là cái con đường đi, tà của con đường ma đi. Ma đó thì mình giờ tạm gọi là cô hồn á, thấy không? Mà mình giờ chơi với ma, mình cúng cô hồn là gì? Mình cúng ma là gì? Thì phải tà đạo không? Nhưng mà ổng là gì? Vì cái bị quan tưởng, ổng tưởng đâu chú này ai vậy, là chính là ổng. Ổng cúng cô hồn mà chính là ổng. Ổng sai cô hồn, ổng nương cô hồn, là ổng là tà đạo, mà ổng chửi chú tà đạo. Chú có làm gì đâu tà đạo. Chú có nhiệm vụ là giải giác ngộ và giải thoát. Ai hỏi hai chữ này chú sẽ phân tích hết. Thấy không? Giác ngộ là nó hiểu biết, nó trùm hết là trùm. Tôi nói thiệt, giác ngộ hiểu tới bên Phật giới luôn, chứ không phải nằm đây đâu. Còn từ con duy trùng tôi cũng biết nó tại sao nữa. Chứ làm sao tà đạo. Để khẳng định là cái chùa này là chùa Phật khoa học thì làm gì có cái chuyện tà đạo. Tà đạo là những người cúng tụng lại lục cầu sinh ở trái đất này, cầu ai? Thần người ngạo quỷ cầu ai? Cũng suy nghĩ đi. Nếu mình cầu là tà đạo. Ha. Tại người ông Thiệt Từ ông không có cái khả năng học về cái vô hình. Thì ông mới nói chứ làm gì mà chùa Tân Diệu mà tà đạo, có cúng tụng ngày nào đâu. Một tuần lễ mà ở ngày Chủ nhật, ai vô hỏi tôi trả lời cho. Nhưng mà bên này bị Covid, bệnh Covid, thành không dám mở. Mở vô rủi, một người dính bệnh một cái ha, nhốt hết cả chùa. Thành là chùa không vô, vậy thôi. Đợi đi chừng nào nhà nước công bố hết dịch, nên làm tiếp, thấy không? Còn ông Nhật Từ nói đúng rồi, ông không có khả năng này, ông nói tầm bậy tầm bạ. Tôi nói thiệt, tôi theo dõi ông những cái bài hỏi đáp online, ông trời, ông ta hỏi bên đông, ông nói bên tây, ông mở, mắt thấy cười, bây giờ ông lẽ gì? Mà trong cái lúc cái người hỏi không ai có khả năng bẻ ông, nghe không? Bây giờ ông muốn dám không? Ông lên chùa đối chuyện với chú bao xe, tôi trả chú ông 5 triệu đồng một ngày, nói chuyện với tôi. Tôi tặng ông 5 triệu đồng, xe cộ tôi bao, ăn uống bao. Nhưng mà thắng thua chú không biết, nhưng mà giữa chú với ông nói chuyện, phóng viên báo chí gì rồi lực sư chú lo hết, chỉ xác nhận ai đúng ai sai vậy thôi, dám không? Con bữa nào con gọi con điện thoại phải không? Nói, ông chú nhân nói vậy,
ông làm một ngày nhiều, một 5 triệu, ông Nhân đưa cho ông 5 triệu luôn, bao tiền xe, bao cho 5 chiếc xe 17 chỗ, ông mời đi bao nhiêu cũng được, ăn uống, ông báo cáo cái số lượng đi, tôi sẽ làm tôi đãi ông luôn, mà tôi đãi mỗi người 5 hộp yến luôn, người ta mới uống một cái thôi, tôi cho mỗi người 5 hộp luôn, uống cho nó sung mà, để trả lời với tôi, không? Con nói vậy đi, còn ông á, thí dụ liệu mà Hà nổi ông Nhân thì Hà cũng không thể, ông đừng có lép chép là ông vô chừng ổng á. Ông này tu theo kiểu Trần Nhân Tông, thấy không? Đến chọc tới ổng là ông chửi, chứ không phải A Di Đà Phật, không có mô Phật, ông Nhân không mô Phật, mà chọc lên ổng chửi, cái vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ, vậy con có cái đôi lời mà gửi cho tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ. Nếu Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ chửi chú thì không sao. Đằng này Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ chửi gộp trên 10.000 người nêu như trên.
Về phía nội bộ Phật giáo thì tôi khuyên các Phật tử tại gia hãy tránh xa các hiện tượng sơn đông mãi võ, như trường hợp quan tưởng của ông Nguyễn Nhân. Đạo Phật chân chính thì không có quảng cáo theo kiểu của ông Nguyễn Nhân. Học 2-3 ngày thiền mà có được chứng chỉ giác ngộ, như vậy ông ấy đã cấp cho không biết là mấy ngàn người giác ngộ rồi. Một người phàm bị bệnh quan tưởng mà cấp chứng chỉ giác ngộ thì những người nào tin theo đó cũng bị gọi là quan tưởng theo.
Cháu là người tu theo đạo Phật Khoa học Thiền Tông, cũng là người thay mặt những người tu theo đạo Phật Khoa học Thiền Tông học này, cháu có quyền phản bác lại. Cháu suy nghĩ coi gọi bằng danh từ gì cho đúng với phong cách của Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ.
Thế còn cái dễ dãi của tăng ni Phật tử đã dẫn đến tình trạng người ta ỉa trên đầu Phật giáo, ỉa trên đầu tăng ni, ỉa trên đầu của cái sự tu học Phật pháp.
Từ ngày 26 tháng 3 cho đến nay đó là gần đúng một tháng. Và đây là lần đầu tiên sau gần một tháng tôi mới chính thức lên tiếng thêm một lần nữa, vì tôi thấy thầy trò chùa Ba Vàng này đó tự mình đập cứt rồi đổ lỗi cho người khác. Lẽ ra khi đập cứt xong đó phải đi rửa chân.
Gần đây thì có những Phật tử háo thắng mà kiến thức Phật học thì chưa đầy lá mít, chưa từng trải qua một lớp Phật học nào dầu chỉ là sơ cấp, mà cứ đi phê phán hết thầy này thầy nọ. Đó là cái bệnh chấp ngã, chấp ngã rất nặng. Thì những người như vậy đó, tôi chỉ muốn nói một điều để sớm thức tỉnh. Giống như con chó mới mọc răng, gặp cái gì cũng cắn, nó ngứa cái răng đó, nó cắn vô mấy cây Phật đó để chứng tỏ rằng nó có răng. Còn con chó trưởng thành đó không làm như thế. Khi nhìn thấy những kẻ chống đối tôi cảm thấy rất tội nghiệp họ. Mặc dầu họ lúc nào cũng tự xưng tôi là Phật tử, tôi là hộ pháp, tào lao không, toàn là những kẻ sằn bậy, thậm chí là mắc dạy, dùng những ngôn ngữ rất tục tiểu.
Cháu xin lựa chọn danh từ gọi là Phàm Phu Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ. Nếu Phàm Phu Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ thì không phải. Tăng Phàm Phu thì họ rất là hiền, còn Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ thì quá ngang tàn, muốn chửi ai thì tự do chửi, không biết phải trái là gì. Cháu thử gọi Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ là giang hồ tăng. Thời đại 4.0 này, những anh chị giang hồ họ biết sử dụng điện thoại 5G, họ có tư cách lắm, không chửi bậy ai bao giờ. Cháu thử gọi Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ là mọi rợ tăng thì đúng rồi. Thời đại 4.0 này chỉ có những người mọi rợ ở rừng rú, ở chung cùng với khỉ xài lực rừng mới chửi chúng tôi như vậy. Vậy chúng tôi gọi Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ là mọi rợ tăng. Vậy trên 10.000 người tu theo Đạo Phật, Khoa Học, Thiền Tông hãy đồng loạt gọi Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ là Mọi Rợ Tăng. Gọi lên nào. Ai muốn tu theo Tăng Mọi Rợ thì đến chùa giác ngộ. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật Học Thích Nhật Từ nói: ông Nguyễn Nhân phải tức khắc giao chùa Thiền Tông Tân Diệu cho ông ấy ngay. Nếu soạn giả chống đối thì Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật Học Thích Nhật Từ có biện pháp chế tài khủng khiếp lắm. Ông Nguyễn Nhân phải tức khắc giao chùa ngay cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu không, soạn giả đừng có trách ông. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật Học Thích Nhật Từ nói thêm: dưới tay ông có một lực lượng đông đảo lắm. Ông muốn chiếm chùa nào của người nào thì người đó phải vâng lệnh ngay. Nếu không vâng lệnh thì hậu quả không lường hết được. Vậy soạn giả có sợ hay không?
Sợ chứ. Kêu ổng đi, còn kêu lên giao liền, giao tức khắc liền, thấy không? Nhưng mà nên nhớ là giao 210 thước vuông à. Ở đó làm gì làm, 100 người ở cũng được, 210 thước vuông. Vừa lên, chú hàng lại, chú hàng tôi không cho vô, không có đường vô á. Thì cứ mời vô, mời ổng, ổng dẫn đoàn, đoàn vô đi. Để vô đó thì, vô đó rồi tôi giao tức khắc liền, không có. Kể chính quyền nữa, mời chính quyền rồi. Rồi tôi đưa bằng chứng nè, chùa này 210 thước vuông, tôi giao chính quyền chứng nghe không? Tôi đóng cọc, tôi mướn thợ xây hồ liền, nó xây cái vách bảo bảo bao cái chùa lại. Rồi nhưng mà để mời Thánh Tăng ở đó, rồi tu riết thành luôn, thành Phật luôn, thành gì đó, kể ổng, nghe không? Ổng hù về tôi hết sức, tôi sợ. Thôi, con kêu ổng lên, tôi giao liền tại chỗ, nghe không? Đó, thì còn... để bởi vì ổng mạnh lắm mà ổng dám sai chính quyền, ổng dám sai giáo hội tỉnh Long An thì chú phải sợ. Rồi ổng có một số người đông nữa, trời tay chân ổng đông lắm, thì rất sợ, tôi sợ. Bởi vì nay chú cũng lớn rồi thì thôi, ổng muốn cướp chùa chú thì chú giáo đâu có sao đâu, thấy không? Còn cứ nhắn ổng nói rồi ổng nhân dạ, dạ đồng ý giao rồi đó, ông đừng có hù nữa, ông cứ lên lấy bình thường, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật Học Thích Nhật Từ nói: ban tôn giáo chính phủ phải nghiêm túc xử lý dứt điểm những quyển sách của ông Nguyễn Nhân viết ra. Vậy soạn giả có ấn lạnh không?
Bây giờ đã muốn lấy, muốn mà đóng cái 11, 12 cái quyển sách của tôi đã dễ lắm. Tại ổng không hiểu luật, chứ không hiểu luật dễ lắm. Giờ này, cái luật này ai viết ra? Quốc hội viết ra. Ai phê duyệt, ban hành? Chủ tịch nước. Ai thi hành? Thủ tướng Chính phủ. Trong đó ba cái luật này nè, cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo công dân Việt Nam. Bây giờ kêu ổng á lên nói mấy ông ơi, quốc hội nè, rồi chủ tịch nước nè, thủ tướng sửa lại đấy. Cấm không cho phổ biến thiền tộc. Tí dễ ở nghĩa là quốc hội, chủ tịch nước và thủ tướng Chính phủ đồng ý sửa một cái là thôi. Chùa Tân Diệu đóng cắt mấy cái sách của ông Nguyễn Nhân dẹp liền tại chỗ. Ông giỏi lắm à. Ông quen lớn, ông cái gì ông cũng làm được. Đó. Bây giờ đây là tôi kêu gọi ông là nên đừng có nói tôi, đừng có dẹp mà tiệp mà không có văn bản không dẹp được đâu. Mà muốn dẹp được thì quốc hội phải sửa đổi. Không cấm không có cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu viết sách ra. Cấm không cho Tân Diệu phổ biến Tinh Hoa Đạo Phật ra, cấm không cho chùa Thiền Tông Tân Diệu truyền thiền. Rồi, tất khắc 5 phút sau này có lực liền đưa ra cho xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đóng cửa tức khắc liền, cấm sách liền. Nó thì cũng chỉ ở mà cái này nè, chú chỉ ông đường đi. Muốn cấm mấy cái quyển sách này phải đi con đường đó, cấm mới được. Chứ giờ luật pháp phải cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, mà tự do viết sách mà giờ chú viết ra. Thì muốn cấm thì có cái văn bản cấm. Mà cấm thì phải trung ương cấm, chứ không cái xã không làm được đâu, cái huyện không được, tỉnh không có được. Mà phải là trung ương. Trung ương ban hành luật, làm luật và thi hành luật. Địa phương mới thu hành, bấy thôi. Phải làm cái này thì bắt đầu sách chú phải đóng liền. Sách chú phải ngưng lại liền, thấy không? Kêu ổng đó, ông không hiểu gì trò trơn, đứng ra ngầu ngoài, dọc la sùm, không ăn thua gì hết rồi. Rồi con hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật Học Thích Nhật Từ nói: nếu sách của ông Nguyễn Nhân mà không thu hồi ngay thì các chùa trong nước không ai đến lại và cúng tiền. Vậy các thầy ở chùa cúng hãy cùng tôi chiếm lấy chùa Thiền Tông Tân Diệu này ngay. Thưa soạn giả, chú có ngán hay không?
Ngán chứ, nhưng mà điều bây giờ thì cứ lấy. Tôi nói là bây giờ chùa tôi 210 thước vuông, muốn lấy lúc nào là lấy ha. Chỉ báo là công dân nhà nước ở cái chùa này ông phải giao cho giáo hội, tôi giao liền. Nhưng mà nên nhớ là ở 120 thước vuông thôi, không có nhúc nhích, không có quen biết gì bên ngoài hết á. Tôi thay lại là ở đó thôi ha. Chứ không có bạn bè gì hết, là vô đó là ở thôi, không có vụ bạn bè. Không nói cho tôi xin miếng nước, không cho tôi xin miếng điện, không có chuyện đó đâu. Thấy không? Ở đó đi. Thì cái chuyện cướp chùa tôi dễ ở, tôi cho, tôi ủng hộ liền. Vô ủng hộ, ra không có được đã, rồi xong. Hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: sách của ông Nguyễn Nhân viết tào lao. Vậy viết tào lao là viết gì, thưa soạn giả?
Viết tào lao là viết tầm bậy tầm bạ đó, giống như người ta hỏi đầu nói nghẽo. Mà cái tào lao này áp dụng cho ai biết không? Áp dụng cho cái ông trụ trì chùa Giác Ngộ, rất đúng. Trời ơi, chuyện làm tào lao, làm đám cưới, chùa tu không tu mà làm đám cưới, làm chuyện tào lao là cái chỗ đó đó.
Sau khi trao đổi với đại sư trụ trì, tôi dành buổi pháp thoại hôm nay đó không liên hệ đến những cái chuyên đề tu, mà liên hệ đến một đề tài đó rất là thiết thân đối với quần chúng tại gia. Tựa đề của pháp thoại là kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa.
Điều 3, tổ chức lễ cưới tại chùa là một trong những cách để phụng sự nhân sinh có hiệu quả và giúp cho quần chúng thấy đạo Phật là gần gũi thiết thân với cuộc sống, và theo đó phát triển Phật giáo, phát triển dân số Phật tử. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi trụ trì của 18.600 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc hãy mạnh dạn tổ chức lễ cưới tại chùa.
Chùa là để dạy giác ngộ, để dạy giác ngộ mà đi dạy bóng đá chứ không làm chuyện tào lao. Chùa giải thoát không dạy, mà dạy đi làm cái bùa làm tào lao. Nghe không? Đó, cái tào lao nằm chỗ đó đó. Có cái chùa nào, cái chùa nào mà cúng dân sao giải hạn là tào lao, có chùa nào mà bình đẳng bóng đá làm chuyện tào lao. Chùa nào làm đám cưới là làm chuyện tào lao, cái chùa nào làm bùa làm phép là làm chuyện tào lao, cái chùa đó đó. Tôi không biết làm nào giờ, tụi con coi cái chỗ nào làm đó là tào lao. Chứ chùa tôi đâu có làm gì đâu tào lao. Thấy không? Ông không có học rồi nói tầm bậy tầm bạ. Thành ra nãy ai nói ông ở trên rừng chứ rồi nói cho khỉ nghe đi. Chứ thành phố hoặc là thị trấn nói người ta cười. Rồi con hỏi tiếp đi.
Thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: nhà xuất bản tôn giáo Việt Nam không bằng nhà xuất bản nước ngoài. Vậy soạn giả nghĩ như thế nào?
Cái này là ông khi dễ nhà xuất bản Việt Nam. Đây tôi nói thiệt là ông ôm chân ngoại quốc á. Ông này gọi là ôm chân ngoại quốc. Cho nhà xuất bản chuyên nghiệp người ta tôn giáo mà ông không chê không bằng thì có khác nào không? Cha mình không thờ, đi thờ cha của người ngoài. Thấy không? Ngày xưa đó, văn học có nói đừng có đưa voi giày mã tổ, đừng có đưa voi giày đạp cái mã ông bà mình. Cái nhà xuất bản Việt Nam dù muốn không cũng là chuyên nghiệp về tôn giáo. Mà ổng tới đâu mà ổng dám chửi nhà xuất bản tôn giáo là không chuyên nghiệp, mà khen ở bên ngoài, khen như nước nào đâu. Dạ, không khen nước nào không? Ổng khen nước nào là ổng ôm chân nước đó đó. Đó thì nên nhớ rằng, con cũng nhắn lời ổng á, đừng có ôm chân giặc mà hại dân nhà. Chính ổng có cái tư tưởng này, là cái tư tưởng như là thích ngoại bang, chà đạp dân tộc mình. Nhà xuất bản của Việt Nam thì người ta mới hiểu được cái văn hóa Việt Nam. Chứ ngoài kia làm hiểu được cái văn hóa Việt Nam mà khen người ta. Thấy không? Nếu nó giỏi, tại sao nó đi vô Việt Nam nó mua gạo nó ăn?
nó giỏi rồi, nó sản xuất gạo đang đi, nó vô Việt Nam, thấy không? Còn nếu mà Việt Nam mà dở, tại sao du lịch nhiều quá vậy? Ngoại quốc nó vô nhiều vậy? Ông này có cái đầu óc như là kêu ông bài nội mà lại ngoại. Một cái công dân thì không tốt đâu, một công dân này sớm muộn cũng phản quốc, thấy không? Một công dân này sớm muộn có cái đầu óc như vậy là cái đầu phản quốc. Tôi nói thì không ông này mà có cái dịp mà ông phản quốc, ông phản quốc liền. Thành ra nói đúng ra tới cái chỗ này, chửi người Việt Nam mà binh người nước ngoài là cái đầu óc phản quốc. Con nói lặp lại là chửi người Việt Nam binh người nước ngoài là có đầu óc, có tư tưởng phản quốc luôn. Rồi con hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ nói: mỗi trang sách con nguyện nhân viết điều sai nhiều lỗi mà nhà xuất bản vẫn cấp phép xuất bản. Nhà xuất bản Việt Nam không chuyên môn. Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ chê như vậy, ý soạn giả thế nào?
Bởi vì nói đúng là ông có tiến sĩ là ông chê tôi đó, chứ tôi chỉ đâu có tiến sĩ là thì ông chê là đúng rồi. Văn học tôi viết nó đâu có bằng văn học của ông tiến sĩ, thì ông chê là đúng rồi. Đó là ông chê vấn đề lỗi của tôi viết sách, vì tôi cái trình độ nó không có nhiều. Tôi thấy sao tôi viết vậy, chứ tôi không có thiêu dệt. Thế là trình độ tôi vậy. Rồi cái ý sao ông nói cái gì? Ý sao ông chê là chê vấn đề tôi không viết cái sách có nhiều lỗi đó. Thì tôi đâu có trình độ tiến sĩ đâu mà tôi viết bằng ông. Rồi cái thứ hai nữa là gì?
Chê nhà xuất bản tôn giáo.
Thì chê nhà xuất bản bởi vì nói đúng ra đó, nếu mà chê nhà xuất bản tôn giáo là không đúng. Là gì á, cái thết của tôi viết về giác ngộ giải thoát, nhà xuất bản rất đồng tình. Còn tất cả những cái mà sách của người ta viết là nó viết về cúng, về tụng. Bởi vì người ta thích cái môn nào, ta nghe, ta thích cái đó. Ở đây có nhà xuất bản tôn giáo nói với tôi thế này nè: duy nhất Việt Nam chỉ có cái chùa Thiền Tông Tân Diệu mới dám viết ra giác ngộ giải thoát, còn tất cả không chùa nào dám ra cái này. Khen tôi đến mức là mà tôi nói thấy cái này là tại tôi sưu tầm tôi biết thôi, chứ cũng không nên khen. Là vì tôi muốn cho dân tộc Việt Nam mình đừng có mê tín thôi, đừng có tin sai sự thật thôi. Chứ tôi nói thiệt á, sách này tôi viết, tôi xuất bản một nửa tôi cho, nửa tôi bán lấy vốn là thôi. Chứ tôi cũng không sống về cái nghề này đâu. Tôi cái nghề có nghề khác, cái nghề này là nghề tay trái của tôi đó, chứ không phải tay chánh, tay phải tôi là nghề khác. Nghề này là bởi vì tôi đã nói là tất cả những người không có tiền mua sách lại để tôi cho, thấy không? Kể máy cũng tôi cũng cho, mà sách cũng cho nó. Có ai đâu, tôi không phải kinh doanh những cái nghề này, nhưng mà tại vì tôi thấy cái này Đức Phật nói hay quá, tại là tôi phổ biến cho nhiều người biết vậy thôi. Nhưng mà những phổ biến này là mấy cái ông thầy cúng, ông thầy bùa với ông thầy làm đám cưới, ông chửi vậy lắm. Thì phải chịu thôi chứ giờ sao giờ. Thứ nhất là ông làm đám cưới, ông chửi khủng khiếp lắm. Mà không biết ở đây có ai cái chùa nào làm đám cưới không, con biết không? Nếu biết thì ông chửi là cái bình thường thôi. Chùa mà làm đám cưới thấy cái sách nó chửi khủng khiếp lắm. Chửi người tắt bếp luôn, tắt đèn luôn. Rồi hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: ông Nguyễn Nhân lợi dụng tôn giáo, đưa những tư tưởng sạn sỏi đá lúa đưa vào lòng Phật tử Việt Nam, soạn giả nghĩ như thế nào?
Bây giờ tôi không phải lợi dụng đạo tôn giáo, mà tôi nhắc lại cho tôn giáo biết rằng đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Phải làm sao cho nhân dân mình biết hai cái chữ này để mà tu nó không sai, thấy không? Chứ không có tai hại ai đâu. Mà nếu mà nói về tai hại thì tai hại mấy cái ông cúng á. Bởi vì ta giác ngộ, ta hiểu, ôi cúng là cúng của quốc hồn. Rồi, người ta không cúng nữa. Tai hại là tai hại cho mấy ông cúng. Bởi vì xưa không biết cúng là cúng cho ai. Mà giờ chùa Tân Diệu nó cúng là cúng của quốc hồn. Cúng thì phải để cho qua miễu, chứ đừng để trong chùa, nó sai. Ta chỉ nói vậy thôi, chứ anh làm thôi chứ. Mà tai hại gì đâu. Có nghĩa là chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra để mà không có mấy người ta không có mê muội rồi bán nhà bán cửa rồi gọi tai hại. Tại mô ngu quá, có gì đem vô chùa cúng mà cúng tưởng gì cúng của hồn, tới nó tai hại chỗ đó, tôi cứu là cứu tai hại đó đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: sách của ông Nguyễn Nhân không có gì là bảo chứng cho là chân lý. Ý soạn giả nghĩ như thế nào?
Sách này tôi đâu có gì đâu bảo chứng. Tôi viết rồi ai đọc cũng đọc thôi. Nghe thấy hay đọc. Nếu mà đọc mà thấy dở trả lại tôi. Tôi trả mua 10 ngàn tôi trả cho 15 ngàn. Đúng không? Còn nếu mà bảo chứng thì tôi đâu có bảo chứng. Nhưng mà vừa rồi tôi có người ta ăn cắp rồi. Ăn cắp cái sách tôi. Thành ra tôi có đóng bảo kê rồi chứ không phải bảo chứng. Đóng ở trong cái bộ luôn, là tất nhiên cái cao cấp nhất cái hệ thống sách tôi hiện bây giờ tôi đóng băng lại. Ai mà nhúc nhích mà ăn cắp cho tôi là vi phạm á, thấy không? Mà cái này là của bộ văn hóa bảo trợ cho tôi chứ không phải là tầm thường đâu. Đó. Thì ổng không hiểu, ổng nói vậy thôi. Chứ nhưng bây giờ trong vòng 6 tháng sau, nếu mà có ai ăn cắp cái sách tôi thì biết, thì có luật pháp trừng trị liền ạ. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: Phật tử phải vạch mặt của ông Nguyễn Nhân Gia, vì ông là một cư sĩ tại gia, thì làm sao bằng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ tôi được? Vậy Phật tử đứng lên lôi bộ mặt giả của ông Nguyễn Nhân ra, để ông Nguyễn Nhân không còn lường gạt ai được nữa. Phật tử nên đến chùa giác ngộ, chùa này chuyên dạy chánh pháp. Vậy soạn giả tính sao?
Bây giờ đó, cái bộ mặt tôi đó, có một thứ không có lột được. Lột là lột mấy cái ông đó, là tu giải thoát mà mang cái mát đó, cúng sao đó, chồng đó. Cái mặt ông nào mà hai cái lốp á thì mới lột. Còn tôi đâu có lốp nào đâu lột. Nguyên si của nó không có lột được, phải không? Mà bây giờ lột là lột cái chùa làm đám mà, chùa dạy giải thoát mà đem cái đám cưới vô rồi. Lột mặt cái ông mà tổ chức đám cưới này nè.
Chúc mừng,
lột mặt cái ông mà bài ra cho bùa bán bùa bán phép, lột cái mặt ông này phép không có làm, không có làm gì đâu. Giờ chắc ăn không? Bây giờ nếu mà tôi mua cái phép tôi ngồi nhà hoài mà tôi có tiền ăn không? Phải đi lao động mới có. Lột mặt mấy cái ông đó chứ còn ông Nguyễn Nhân có một không có cái có lớp nào, có bình thường có một lớp này. Còn cái nào mà ví dụ mà con tu mà con đem bóng đá vô thì đem cái mặt gì? Đem cầu mặt cầu thủ con đeo vô, nghe không? Còn nếu mà con làm thầy bùa thì đem cái mặt thầy bùa vô, nghe không? Đem cái mặt đám cưới thì mang cái mặt cho nó đẹp cho ông chủ nhà hàng. Lộn mặt cái mặt đó đó, cái mặt nào mà một mặt mà hai lốp thì mới lột. Còn chú có một lốp mà lộn được, mà cái mặt của chú nó không có dính gì hết rồi. Thí dụ chú tu thì nó dính tu, đốt nhang dính đốt nhang. À, có tụng thì nó dính tụng mà chú đâu có làm gì đâu, giờ làm sao lột tú được. À, thành ra ổng nói biểu lộ cái mặt này thì lột kiếm ông Nhật Từ kiếm ông nào làm đám cưới lột cái mặt ông đó ra. Rồi cái ông nào mà tổ chức bóng đá lột cái mặt ông bóng đá ra, lột cái mặt ông bán bùa bán phép lột cái mặt cái đó ra. Rồi cái đó yêu cầu Phật tử theo ổng lột mấy cái mặt đó đó, cái mặt đó. Cái mặt tu không là tu mà lo làm đám cưới.
Sau khi trao đổi với ni sư trụ trì, tôi dành buổi pháp thoại hôm nay đó không liên hệ đến những cái chuyên đề tu, mà liên hệ đến một đề tài đó rất là thiết thân đối với quần chúng tại gia. Tựa đề của pháp thoại là kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa.
Điều 3. Tổ chức lễ cưới tại chùa là một trong những cách để phụng sự nhân sinh có hiệu quả và giúp cho quần chúng thấy đạo Phật là gần gũi thiết tha với cuộc sống. Và theo đó phát triển Phật giáo, phát triển dân số Phật tử. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi trụ trì của 18.600 mấy chục ngôi chùa trên toàn quốc hãy mạnh dạn tổ chức lễ cưới tại chùa.
Lột cái mặt đó ra, thấy không? Tu không tu mà đi làm bán bùa bán phép, tu để giải thoát mà không chịu tu giải thoát mà là bán bùa bán phép, lột lột cái mặt đó đó. Con nói đi, con cũng nhắn là Phật tử ông Nhật Từ á, nên lột mặt cái mặt cái thằng cha nào mà tu không chịu tu mà bán bùa đó, thấy không? Lột cái mặt đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: thầy tin rằng chánh pháp luôn tồn tại lâu dài, còn tà pháp thì phải thua chánh pháp. Chánh pháp bao giờ cũng thắng tà pháp. Chánh pháp luôn lúc nào cũng ở chùa giác ngộ. Vậy cho con hỏi soạn giả Nguyễn Nhân, đạo Phật chánh pháp là gì, còn tà pháp là cái chi? Xin soạn giả cho biết.
Chánh pháp là cái lời dạy chân chánh của Đức Phật, tà pháp là cái dạy mà mấy ông ma dạy, mấy ông cúng của hồn á, mấy ông làm tầm bậy nó không dạy giải thoát. Chùa nào chuyên dạy giải thoát được là chánh pháp, còn chùa nào chuyên mong làm đới cúng tụng cầu xin bán bùa bán phép làm đám cưới đám ma gì đó, là cái chùa đó là chùa tà pháp đó. Thấy không? Phải hiểu cái danh từ nó vậy, văn học Việt Nam mình nó là vậy. Thấy không? Chứ còn chánh pháp Đức Phật dạy giác ngộ giải thoát hai chữ đó thôi. Thấy không? Còn nếu mà ngoài hai chữ đó tà pháp có vậy thôi. Rồi thì con cũng thông báo lại ai mà đặt câu hỏi này hỏi thông báo ra, rồi tôi đã hỏi giùm cho bà rồi đó. Được, bà lên mạng mà mở bà xem. Rồi, hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân là người tự phong một thiền gia ngang bằng với một tổ sư thiền. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân làm gì có đủ tư cách này? Người có đủ tư cách là thiền sư thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, còn thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân chỉ là một thiền gia dởm mà thôi. Các Phật tử đừng có đến gần mà lây bệnh hoang tưởng của thiền gia. Ý soạn giả Nguyễn Nhân như thế nào?
Nói đúng là tôi, chứ nếu mà văn học Việt Nam viết thiền là người hiểu về cái pháp môn thiền của Đức Phật, gia là cái nhà, giống như là chuyên về cái này thôi, chứ tôi không có xưng cái gì hết. Còn cái mà ông nói là một thiền sư, phải không? Thiền sư là cái ông thiền mà giỏi đi dạy người ta đó. Tôi hoàn toàn là chỉ là tìm hiểu thôi, chứ tôi không có dạy. Rồi ai hỏi thắc mắc thì tôi giúp vậy thôi chứ mấy. Còn nếu mà thiền sư, mà nên nhớ là một thiền sư thứ thiệt, ai hỏi gì cũng trả lời được. Ai mà nói về thiền nào cũng biết hết, gọi là thiền sư thiệt. Còn thiền sư giả, người ta nói đông hiểu tây là sai, là giả chỗ đó đó. Mình phải biết. Còn vấn đề mà bây giờ muốn lột mặt tôi đồng ý. Bây giờ nếu mà ông Nhật Từ, ông gặp tôi đi. Rồi mời nhà báo đi theo. Tôi, ông không mời, tôi mời cho. Thấy không? Bao nhiêu cũng được, lại đây coi ông nào giả, ông nào thiệt, viết liền. Nếu Nguyễn Nhân giả, lột mặt Nguyễn Nhân ra. Ông Nhật Từ giả, lột mặt ông Thật Từ ra. Chơi vậy đó. Chơi luật quân tử đó. Chứ bằng luật quân tử, chứ không mới chơi giờ. Ở đây mà cứ ngồi ở nhà nói hoài, không ăn thua rồi đó. Chơi bằng quân tử trực diện, có người làm chứng, có chính quyền làm chứng, có tôn giáo làm chứng, thì mới là người quân tử. Còn mà nói mà không dám làm thì tiểu nhân, có vậy thôi. Những lời nói tiểu nhân coi cũng như là nói cho nó qua thôi. Sự thật họ không hiểu cái gì. Con nhắn là ông Nhật Từ vậy đó. Chủ nhân nói nếu quân tử gửi đến chùa, bao xe bao ăn và cho 5 triệu. Cá nhân ông đó chứ không phải cho hết nha. Hết không có tiền, ông một mình ông tới 5 triệu. Đưa trước khi hỏi, chỉ cần ông với ông Nguyễn Nhân hai người nói chuyện nhau thôi. Ông Nhân đặt một câu, ông đặt một câu. Nếu mà cái tăng một đã vô bắt được, đã tăng thứ hai.
Nếu mà hai cái này mà ông hỏi mà lần đầu mà ông không trả lời được là ông thua đó. Chứ đừng có kéo mà, đừng có kéo hoài vô tận không được. Suốt bên vàng, hai cái mẫu người đá một cái. Nếu mà không, người này thua là thua. Thấy không? Dù thua ăn gì tôi cũng tặng ông 5 triệu. Ông thua cũng được mà ông ăn cũng được, tôi phải đảm ông 5 triệu, giống như trả tiền công anh một ngày đó. Thì con cứ phổ biến cái này cho ông biết. Để chi tôi thấy ông ngồi ở nhà chắc ông buồn quá, ngày nào cũng nhắc tới chùa Tân Diệu. Thấy không? Chùa Tân Diệu tôi muốn đóng cửa rồi đó, mà cứ nhắc hoài, bắt nhờ tôi phải mở cửa trả lời chứ sao. Bữa nay thì tại tôi còn nhắc chú hỏi ổng chứ, còn nếu xin lỗi tôi nói ổng chứ ổng không nhắc chú đâu có nhớ đâu, ổng đi vào quên lãng rồi sao chú nhớ nữa. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.
Thánh Tăng Thượng Tọa Tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: thiền gia là nhà nghiên cứu thiền, thiền của Phật giáo là thiền tứ diệu đế và thiền tứ niệm xứ, là chánh gốc thiền của Đức Phật dạy ban đầu. Còn thiền tông là của người Trung Quốc xưa bịa ra không có thật. Ý soạn giả như thế nào, có đúng hay không?
Giáo pháp của ta đó như là một bàn tay mở, không có dấu diếm, không có bí mật pháp, thuộc về Phật giáo Nguyên Thủy. Còn điển tích trao thiền cho Ngài Đại Ca Diếp là thuộc về thiền trong Trung Hoa. Ở Ấn Độ không có điển tích này. Thì dòng thiền Trung Hoa đó thường gọi là lấy tâm ấn tâm, tức là tâm của người thầy in lên tâm của học trò, in đúc vậy. Và người học trò đó sẽ trở thành là pháp tử, tức là người kế thừa dòng thiền này mà trở thành là tổ sư mới khi vị thầy qua đời. Trực chỉ nhân tâm, giáo ngoại biệt truyền, tức là chỉ thẳng vào tâm của người tiếp nhận đó, và chuyên trao không dựa vào kinh điển. Thì đó là lý thuyết chung của thiền tâm Trung Hoa, khác hoàn toàn với thiền của Đức Phật trong kinh điển Pali, bao gồm kinh niệm xứ, kinh tứ niệm xứ, kinh người biết sống một mình, kinh bốn cấp thiền quán như tôi vừa giới thiệu trong quyển kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật về thiền và chuyển hóa do tôi dịch, và quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ ấn tống. Dòng thiền của Trung Hoa đặt nặng về trực nhận của tâm, một hình thức được gọi là mental expression, tức là diễn đạt bằng tâm chứ không phải là diễn đạt bằng lời, vocal expression. Truyền thông bằng tâm á, nó đi thẳng từ tâm người A sang tâm người B trên nền tảng là tâm hiểu tâm, tâm thấu đạt tâm. Và dĩ nhiên cách hành đạo theo phương pháp nêu trên sẽ không quảng bá đạo Phật đến quảng đại quần chúng được. Và cách chuyện đó là vô ngôn. Tâm ấn tâm thì không dùng ngôn ngữ để biểu đạt nữa. Thì từ cái lý thuyết này đó, thì người Trung Hoa mới dựng lên cái câu chuyện là Đức Phật đã phó chúc chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tứ vô tướng, nay truyền trao lại cho Ngài Mahakayaspa Đại Ca Diếp. Địa điểm mà các tổ sư thiền của Trung Quốc nêu ra đó là núi Linh Thú. Thực ra đó, về phương diện lịch sử đó, núi Linh Thú Đức Phật chỉ ở năm thứ nhất sau khi giác ngộ đó. Thực tế ở không tới được năm đó. Khi độ được vua Tạng Bà Sa La, Đức Phật đã tiếp nhận sự cúng dường vườn ngự uyển Trúc Lâm của vua để làm trung tâm đào tạo tăng tài. Rồi Trúc Lâm thì cách núi Linh Thú chưa được 3 cây số đường, 2 cây số đường chi bay. Giờ Đức Phật đâu có ở trên núi Linh Thú nữa, Cái thời gian ở trên Liên Hợp Quốc không nhiều lắm. Và lịch sử ghi rất rõ lý do quản lễ quả thiêu của Đức Phật là vì Ngài Đại Ca Diếp hành đạo ở một tiểu bang xa, mà ngày xưa thì chưa có máy bay, xe lửa, xe hơi, xe Honda, xe đạp, tất cả là xe ngựa, là phương tiện nhanh nhất. Cho nên á, lễ quả thiêu Đức Phật đã bị hoãn lại một tuần lễ, có nơi nói là 10 ngày để chờ Ngài Ca Diếp về. Và cái việc đó diễn ra tại Kusinaga, chứ không phải là Bồ Đề Đậu Tràng hay là ở núi Linh Thú. Thì cái việc Đức Phật truyền chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng cho Ca Diếp bằng cái việc đưa hoa sen lên là thầy trò mỉm cười với nhau khó được chấp nhận về phương diện lịch sử. Nghĩa là khi Đức Phật chết thì Ngài Đại Ca Diếp không có mặt, đến đâu mà có truyền thừa đó. Và mấy năm cuối hầu như Đức Phật không ở núi Linh Thú. 24 năm 9 tháng cuối đời đó, Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ nước Kosala của vua Ba Tư Nạc. Thì mùa hạ cuối cùng Đức Phật ở Vesali, nơi mà Ngài tu thiền với đạo sĩ Arara và đạo sĩ Uddaka, cách Kalavastu 450 cây số, tức là nơi mà Đức Phật có 29 năm làm thái tử. Cho tôi điểm qua về những cái địa điểm liên hệ đến những năm cuối đời của Đức Phật để chúng ta thấy rất rõ. Ít nhất là một năm cuối đời Đức Phật không gặp Ngài Đại Ca Diếp. Lúc nhập hạ tại Vesali cũng không hề gặp Đại Ca Diếp. Lúc Đức Phật truyền trao cái bát cho cư dân địa phương ở Kesariya cách Vesali khoảng 70 cây số, cô không có Đại Ca Diếp. Khi Đức Phật đến Kusinaga giảng đạo rồi cuối cùng nhập niết bàn tại đây, cô không có Đại Ca Diếp. 7 ngày sau khi Đức Phật qua đời, Đại Ca Diếp mới về đến. Thế làm gì có cái chuyện mà truyền y bát cho Ngài Đại Ca Diếp? Hơn nữa cái bát cuối cùng của Đức Phật là tặng cho làng Kesariya, nơi đó ta mới dựng lên một cái tháp mà bây giờ nó lớn về cấu trúc, nó giống như Mạng Đà La, mà theo các nhà nghiên cứu là tháp Borobudur của Indonesia, đó là mô phỏng từ cái tháp Kesariya này. Cái bát của Đức Phật đó đã tặng vô dân làng và khuyên mọi người lít cha ví đó hãy quay trở về, chứ đừng lên gọi là lo buồn phải xa lìa bậc thầy của mình vĩnh viễn. Thì đó là về phương diện lịch sử không thể chối cãi.
Nói đúng là ban đầu Đức Phật dạy tiểu thừa là 37 pháp quán, trong đó có tứ diệu đế và cái tứ niệm xứ. Đúng ban đầu là đúng, nhưng mà cái đó dạy để mà nó thành tựu theo nhân quả, không giải thoát được, thấy không? Đức Phật dạy ban đầu là để dạy cho thành công, mà thành công cao nhất là A-la-hán, thấy không? A-la-hán là cái gì? Là thần thông 18 thứ phép. Chứ là hắn đặt gọi là thần thông 10 thám phép, nhưng mà trong cái tư cách bất động nó phát ra được cái này, bất động nó phát ra được cái 18 cái thần thông này. Ông nói thì đúng, ông cái Phật dạy ban đầu là đúng, nhưng mà ông dạy năm pháp môn nữa, nhưng mà tại vì cái thời đó không có áp dụng cái thiền tông được. Thiền tông là đi ra về thế giới vật lý này, không có chịu. Vì thế mà ông âm thầm đấy. Vì thế mà khi mà chùa Thiền Tông thì công bố ra, rất nhiều người họ chới giới luôn. Rồi họ chửi. Đúng rồi, mấy ngàn năm tu vậy mà tại sao bây giờ ông nói ngược hết? Thì nó chửi là đúng rồi. Vì thế mà Đức Phật có nói không? Khi nào mà con công bố này mà nó chửi chịu nổi á, thì con làm ơn con dẹp đi. Còn nếu con chịu nổi thì ấy, thì chú nói với mẹ chú nó chửi quá đó, chừng nào chửi tôi trốn còn không thể thôi, còn được, còn chửi chưa thôi, chưa thấm đụng da, bởi vì chú có cái lực đẩy ra, lực dương đẩy ra,
tiếng chửi nó vừa vô nó giặt ra. Vì thế mà nhớ nói ông Nhật Từ đừng có buồn chú, vì ông chửi chú, tính là ông chửi ổng á, là chú có cái lực đẩy mà. Ông nói tôi là tà đạo thì tôi mới quay cái tà đạo quăng vô cho ổng, chính ổng là tà đạo mà ổng chửi tôi. Tất nhiên là dân gian gọi là gậy ông đập lưng ông. Ông được cái ông đánh ta mà cái nó không đánh mà cái nó gãi nó rớt rồi ông chứ vậy không, thấy không? Đâu câu hỏi tiếp đi.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: ông Nguyễn Nhân thường hay nói sách của ông Nguyễn Nhân được nhà xuất bản tôn giáo cấp phép, tức được bảo chứng là không giả. Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: ông Nguyễn Nhân nói vậy là sai, chỉ có các sách của thầy tu là đúng, mà thầy nào có bằng tiến sĩ Phật học viết ra là đúng nhất. Chẳng hạn như sách của Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ tôi viết ra mới đúng sự thật mà thôi. Ý soạn giả như thế nào?
Đúng ra nó, sách tôi thì nó đúng là cái người mà bình thường ta thích thôi, nhiều người tu không thích. Tôi tu phải đọc cái sách ông Nhật Từ mới đúng, là những người tu phải đọc sách người tu. Còn tôi viết là viết cho đại chúng, viết người không tu. Viết người không tu biết sự thật thôi. Còn mà nếu mà sách của người tu thì viết cho người tu rồi đó đúng. Vì thế mà mấy ông thầy tu đâu đọc cái này chịu không nổi. Tôi chứng minh à. Tất cả những mấy cái ông Nhật Từ tại sao ông chửi tôi nhiều? Tại vì ông thầy cúng, thầy cúng là có hồn nó theo dữ lắm. Sách này đưa vô có hồn nó không chịu, nó la, nó đập ổng. Tại nào ông phải chửi tôi, thấy không? Bởi vì cô hồn mà nương vô mấy ông thầy cúng rồi, ông thầy cúng không đọc được cái sách này. Thì ông nói gì đó đúng. Có nghĩa là sách của người tu thì viết cho người tu đọc, người không tu viết cho người không tu đọc. Con nên nhớ, chú viết cho mấy người không tu chứ có người tu nào lại đọc đâu. Thấy không? Lâu lâu có mấy người họ kiếm mà xin thì cũng cho, nhưng về rồi họ bỏ, không chịu nổi. Là vì nó tu rồi mà, ta tu rồi thì để ta thành này thế kia. Tu là phải có người yểm trợ, có vị thánh yểm trợ. Tu phải có vị thánh yểm trợ. Còn người không tu không có yểm trợ nào đó. Thì mới thích cái này. Đó, thì ông nói thì rất đúng. Sách viết, sách của ông là viết cho người tu, còn sách chú viết là người không tu. Người không tu để thành thánh, còn người không tu để về chứ không có thành về Phật giới, có vậy thôi, chứ không có thành gì rồi, hiểu không? Rồi hỏi tiếp.
Thánh tăng thượng tọa tiến sĩ Phật học Thích Nhật Từ nói: sách của ông Nguyễn Nhân viết ra tào lao, ngụy biện, thiếu kiến thức Phật học, thiếu chuyên môn Phật pháp vân vân, vậy soạn giả thấy đúng hay sai?
Đúng, ông nói rất đúng. Bởi vì tôi Phật học là chúng mà viết, mấy ông người tôi viết là phải giúp cúng, giúp tụng. Còn tôi viết là phân tích thế giới vật lý này thôi. Tôi là nhà viết việc phân tích thế giới vật lý. Và các cái gì hiện tượng nằm trong trái đất này, viết là viết nó đó. Chứ tôi không có tu thêm, tôi đâu có việc, tôi cúng, không có cúng. Vì thế mà ông nói tôi viết sai là đúng, đúng rồi đây. Bởi vì chú không có tu thì chú viết về phân tích vật lý và nhân quả, còn ông tu thì để thành cái này thành kia là đúng. Ông nói rất đúng chứ không, cái này cũng không, ông lâu lâu cũng nói được câu này cũng rất hay, thấy không? Phân tích rằng ông viết cho người tu, chú viết cho người không tu, có vậy thôi. Viết người tu để thành thánh, còn chú viết không người tu trở về nhà cũ, nhà cũ bên kia cả chứ không phải đây đâu, ở đây xa lắm. Mà muốn biết về thì phải đi theo, thì chú tặng cho cái đường về quê cũ. Rồi hỏi tiếp đi.
Dạ con cảm ơn bác.